ông bà, anh chị em. Trong tình yêu thương của Chúa cứu thế, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cách đây vài năm, tôi có dịp được tham gia tuần lễ truyền giảng với Hội Thánh Tin Lành Hoa Kiều, Paris, ở quận 19. Trong tuần lễ này, tôi cũng có dịp được tham dự buổi dạy trường Chúa Nhật cho các em bé từ 2 đến 4 tuổi. Bữa học cho các em bé hôm đó có tựa đề là Chúa là tốt lành. Lúc kết thúc bài học, cô giáo hỏi các em xem trái cây Chúa làm ra ăn có ngon không? Thí dụ như trái táo, trái cam, em nào cũng dành nói là ngon, ngon, ngon lắm. Rồi cô giáo kết luận, vì Chúa là tốt lành nên mọi thứ Ngài làm đều tốt lành. Sau đó, cô mời các em cùng hát với nhau bài hát Chúa là tốt lành, mà bên tiếng Pháp mình hát là Dieu est bon. Bỗng nhiên có một giọng nói nho nhỏ, nhỏ nhẹ hỏi, nếu Chúa là tốt lành, nếu Chúa ngon, mình ăn Chúa được không? Cô giáo trả lời, không không, Dieu est bon, Chúa ngon, nhưng mình không ăn Chúa, mình chỉ ăn đồ ăn Chúa làm ra thôi. Câu trả lời của cô giáo đủ đơn giản để làm cho em bé này hiểu rằng mình không thể so sánh Chúa giống như một loại đồ ăn mà mình đang ăn. Nhưng từ buổi tham dự này trở về nhà, câu hỏi của em bé này đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi tìm thấy trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 6 câu 55, 56 và 57, Chúa Giêsu tuyên bố rằng vì thịt ta là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Thật ra, nếu tôi không nhận lấy thịt của Chúa và uống huyết của Ngài dùng để làm đồ ăn cho thân thể thuộc linh của tôi thì tôi không thuộc về Ngài. Trái lại, tôi chỉ thuộc về thế giới của những người bị hư mất, bị chết. Vì vậy, nếu tôi ăn Ngài thì tôi sẽ được sống. Y như lời Chúa đã nói ở câu 57, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta. Nhưng câu hỏi đặt ra cho tôi là tôi phải làm sao để tôi có thể ăn thịt và uống huyết của Chúa theo như ý Chúa muốn để tôi có thể sống. Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 26 từ câu 26 đến câu 29 đã nhấn mạnh đến từ ngữ thân thể và huyết. Trong bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với 12 sứ đồ vào đêm Ngài bị bắt, Chúa Giêsu đã bẻ bánh mì ra thành 12 miếng. Thật ra vì lúc đó Giu-đa đã bỏ đi ra ngoài rồi, cho nên chỉ còn lại có 11 sứ đồ. Ngài cầu nguyện, cảm tạ xong thì đưa từng miếng cho mỗi một môn đồ và yêu cầu họ nhận lấy như thể nhận lấy thân thể của Ngài và ăn. Rồi kế đến, Ngài cầm chén rượu nho trong tay, cầu nguyện cảm tạ, rồi yêu cầu mỗi một môn đồ hãy uống cho đến cạn, như thể đang uống huyết của Ngài. Trong bữa ăn tối này, toàn bộ tình cảm của Chúa Giêsu bộc lộ ra hết qua việc Ngài bày tỏ ra mục đích và nguyên nhân tại sao Ngài đến thế gian, tại sao Ngài đến sống giữa loài người. Mục đích đó là Ngài đến sống để sẽ phải bị giết, làm của tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nguyên nhân để cho nhiều người được tha tội. Những lời nói của Chúa trong đoạn Kinh Thánh này thật ngắn gọn, nhưng đó là những lời tha thiết, tràn đầy sự đau thương. Vì yêu nên Ngài mới đồng ý đi chọn con đường lên thập tự giá. Nhưng Chúa Giêsu rất đau đớn vì Ngài là người không hề biết tội lỗi và Ngài đang có một mối quan hệ rất thân mật với cha của Ngài. Ngài đang có sự hiệp một với cha của Ngài. Nhưng Chúa biết rằng trong vài tiếng đồng hồ nữa thì toàn bộ tội lỗi của cả thế gian Ngài sẽ phải gánh hết trên thân thể Ngài và Ngài sẽ phải chết vì tội lỗi của con người. Và Ngài phải chịu xa cách với Đức Chúa Trời trong thời gian Ngài gánh tội lỗi của con người. Kính thưa Hội Thánh, bước vào tuần lễ mà trong lúc Do Thái giáo biệt riêng ra để kỷ niệm Ngài được Đức Chúa Trời cứu ra khỏi sự nô lệ ở xứ Ai Cập khoảng 3.500 năm trước, thì toàn thể các cơ đốc nhân trên thế giới này được biệt riêng ra để kỷ niệm Ngài Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá và được sống lại hơn 2.000 năm trước để cứu con cái Ngài ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về sự thương khó của Chúa Giêsu trên thập tự giá, dựa trên đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 26, từ câu 26 đến câu 29. Trước khi suy gẫm về sự thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhìn bao quát về hoàn cảnh lịch sử của đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta biết rằng một ngày của người Do Thái bắt đầu từ khi mặt trời lặn của ngày hôm nay đến khi mặt trời lặn của ngày hôm sau, trong khoảng từ 18 giờ chiều đến 18 giờ chiều ngày hôm sau. Trong bối cảnh lịch sử của đoạn Kinh Thánh này, bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giêsu với 12 môn đồ xảy ra vào những giờ đầu tiên của ngày thứ năm, tức là sau 18 giờ của ngày hôm đó. Rồi khoảng vài giờ sau đó, trước nửa đêm thì Ngài bị bắt ở trong vườn Gethsemane. Suốt đêm đó Ngài bị tra khảo, rồi gần sáng thì bị giải đến nhà, khi gần sáng thì bị giải đến trước mặt Phi-lát. Phi-lát ra lệnh đóng đinh Ngài vào buổi sáng, và sau khi Ngài đã bị lính La Mã đánh đập và cho đội mỏ gai, thì từ trường án đi ra thì đã gần khoảng 12 giờ trưa. Từ đó Ngài phải vác thập tự giá đi đến chỗ bị đóng đinh, và đến khoảng 15 giờ chiều thì tắt hơi trên thập tự giá. Chúng ta lưu ý là khi Chúa Giêsu tắt hơi lúc 15 giờ thì 3 tiếng đồng hồ sau đó, có nghĩa là khoảng 18 giờ khi mặt trời lặn, thì bắt đầu ngày thứ 6 của người Do Thái, đó là ngày lễ vượt qua. Kéo dài đến 18 giờ ngày hôm sau thì bắt đầu ngày thứ 7 Sa-bát của người Do Thái. Cho nên vào đúng thời điểm Chúa Giêsu tắt hơi trên thập tự giá lúc khoảng 15 giờ thì tại trong đền thờ Jerusalem, những con chiên tế lễ đầu tiên bị đem ra giết chết để dâng cho Đức Chúa Trời cho ngày lễ vượt qua. Điều này cho chúng ta thấy đây là một sự xếp đặt tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho chương trình cứu rỗi của Ngài. Chúa Giêsu tuôn huyết ra chết trên thập tự giá đúng vào thời điểm những con chiên tế lễ bị giết trong đền thờ. Chúa Giêsu trở thành chiên con hy sinh bị giết làm của lễ chuộc tội để dâng lên cho Đức Chúa Trời, đúng như lời của Giăng Baptist đã nói về Chúa Giêsu 3 năm trước: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, viết trong sách Giăng đoạn 1 câu 29. Và sau đó sứ đồ Phao-lô cũng đã công bố rằng vì đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, viết trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 7. Vào thời điểm của buổi ăn tối cuối cùng này, các môn đồ không hề biết rằng giờ này vào ngày hôm sau thì thầy của họ đã chết và đã bị chôn trong mồ rồi. Họ không hề biết rằng vào thời điểm này, vào ngày hôm sau, khi mọi người Do Thái bắt đầu dọn bữa tiệc ăn lễ vượt qua ra ăn thịt con chiên làm sính lễ bị giết trong đền thờ, thì Chúa Giêsu đã chết rồi. Đó là lý do tại sao Chúa đã muốn giữ bữa ăn lễ vượt qua cuối cùng của Ngài với các môn đồ vào ngày thứ năm, có nghĩa là một ngày trước khi lễ vượt qua thật xảy ra vào ngày thứ sáu, để Ngài có thể dạy dỗ và thiết lập một giao ước mới với các sứ đồ, mà chính các sứ đồ cũng là người làm chứng cho giao ước này. Chén rượu nho tượng trưng cho huyết của Ngài, huyết này phải bị đổ ra cho nhiều người được tha tội. Dĩ nhiên, chúng ta thấy trong bữa ăn tối này không nói đến thịt của chiên con. Đó là bởi vì để bữa ăn lễ vượt qua có thịt của chiên con để ăn, thì người Do Thái họ chỉ ăn vào đúng ngày lễ vượt qua. Và vì 3 tiếng đồng hồ trước khi lễ vượt qua bắt đầu thì cửa đền thờ mới mở ra và các thầy tế lễ mới nhận mỗi gia đình đem chiên đến để họ giết chiên và họ lấy huyết của chiên rảy lên đền thờ, rảy lên bàn thờ của Chúa. Rồi đến tối thì mỗi gia đình mới đem chiên về và nấu ăn. Chúng ta thấy đây cũng là một sự xếp đặt tuyệt vời của chương trình Đức Chúa Trời dành cho sự cứu rỗi của Ngài. Trong bữa ăn cuối cùng này, bữa ăn mà Chúa Giêsu thiết lập giao ước về huyết của Ngài, các sứ đồ không cần phải ăn thịt của chiên con, chiên tế lễ, vì họ đã được chính Chúa Giêsu bẻ bánh, rót rượu ra, ban phát cho họ ăn và uống. biểu tượng cho thân và huyết của chính Ngài, của chiên con không tỳ, không vít, sẽ được chính Ngài dâng lên cho Đức Chúa Trời vào ngày hôm sau. Bây giờ xin mời hội thánh cùng bước vào trong mục thứ nhất của sự suy gẫm ngày hôm nay, đó là chúng ta suy gẫm về thân và huyết của Chúa được dâng lên cho Đức Chúa Trời để làm của tế lễ chuộc tội. Mục nhỏ thứ nhất trong đoạn này đó là thân Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Khi con gái út của tôi được 3 tháng, bác sĩ nhi khoa phát hiện ra bé có một chấm nhỏ trong con ngươi của cả hai mắt. Nhưng mà vì người bác sĩ này không biết chắc là bệnh gì, cho nên ông ta gọi trực tiếp cho Bệnh viện Nhi Đồng ở Paris để yêu cầu cho bé được khám khẩn cấp vào ngày hôm sau. Chồng tôi cũng là bác sĩ, nên anh ấy nghi ngờ là vì có thể bé bị ung thư mắt, nên bác sĩ nhi khoa đã giấu không cho chúng tôi biết vì sợ chúng tôi bị sốc. Tối hôm đó anh bị xỉu, còn tôi thì đã khóc rất nhiều, khóc đến sáng ở bên giường của em bé để cầu xin Đức Chúa Trời để cho tôi gánh bệnh của con mình. Đến sáng hôm sau khi đi khám thì bác sĩ bệnh viện cho biết rằng bé chỉ bị đục thủy tinh thể, chỉ cần mổ là hết. Trải qua kinh nghiệm này thì tôi mới thấu hiểu thật sự là vì sao Chúa Giêsu đang là Đức Chúa Trời ở trên ngôi cao sang, vì thương yêu tôi nên không muốn tôi bị chết, nên Ngài mới đồng ý đi xuống thế gian làm người gánh hết tội lỗi, mọi bệnh tật của tôi, rồi chết thế cho tôi. Ngài đã thương tôi bằng tình thương của một người cha. Ngài chịu gánh lấy mọi đau thương, sỉ nhục trong thân phận làm người để cho tôi được sống. Sứ đồ Phi-e-rơ ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 13 có viết: Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Thành ngữ gánh lấy tội lỗi của chúng ta có nghĩa là gì? Đó là Ngài đã chịu nhận lấy phần mà tất cả mọi tử tội như chúng ta đáng lẽ phải chịu, chịu nhận lấy bản án tử hình mà chính Ngài đã tuyên ra từ khi ông Adam và bà Eva phạm tội. Vì một mai người phạm tội thì phải chết. Chúa Giêsu đấng tuyên án tử hình loài người từ thuở ban đầu, bây giờ lại phải chịu nhận lãnh bản án đó dùm cho chúng ta. Đấng có quyền trên mọi sự, trên sự sống và trên sự chết, lại là đấng gánh mọi sự không công bình của chúng ta trên con người của Ngài. Thân Ngài gánh hết mọi tội lỗi của chúng ta, rồi Ngài mang nó lên trên thập tự giá, để Ngài dâng lên cho Đức Chúa Trời một của lễ hy sinh, mạng đền mạng, để đổi lại cho chúng ta sự sống. Có thể nào chúng ta cứ sống lạnh lùng, thờ ơ với sự hy sinh này của Chúa? Có thể nào hàng ngày chúng ta vẫn cứ sống ích kỷ, dâng hiến thì giờ, sức lực, sự suy nghĩ của mình, tiền bạc của mình để phục vụ cho chính bản thân mình, để làm cho mình thỏa mãn với những ao ước, những đeo đuổi cá nhân, đến nỗi chúng ta không còn có thì giờ để chúng ta suy gẫm về sự hy sinh này của Chúa, đến nỗi chúng ta không có thì giờ để chiêm ngưỡng thập tự giá và nói chuyện với Chúa Giêsu để tìm kiếm xem Ngài muốn chúng ta làm gì qua sự hy sinh của Ngài. Ngài đã đối xử với chúng ta như một người cha tuyệt vời, nhưng lắm khi chúng ta lại đối lại với Ngài như thể chúng ta là một người con vô ơn, đản trí và làm biếng nữa. Xin chúng ta đừng để Chúa buồn vì việc Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta ngày nay trở thành một việc quá khứ ở trong đời của chúng ta. Chúng ta không để như vậy, mỗi ngày chúng ta đều phải sống, thờ phượng, hát ngợi khen và tỏ ra những việc làm nói lên lòng biết ơn của chúng ta đối với việc Chúa đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự giá. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần hai nhỏ của đoạn này. huyết Ngài đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta biết rằng trong thời cựu ước, con thú hy sinh làm của tế lễ phải bị cắt cổ để cho máu tuôn ra cho đến cạn. Máu của nó được thầy tế lễ đem rưới lên bàn thờ. Đó là nguyên tắc Đức Chúa Trời dạy dân Ngài phải làm khi dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Để nhờ sự chết của con thú đó mà dân của Ngài có đủ tư cách pháp nhân ra ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Vì máu của con vật hy sinh tượng trưng cho việc mạng, đền mạng. Khi Đức Chúa Trời lập giao ước của Ngài với Noe, nếu chúng ta đọc trong sách Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 20, rồi đoạn 15 câu 9 câu 10, chúng ta sẽ thấy khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Noe hay với Abraham hay với dân Israel, Ngài đều nhậm của lễ thiêu và máu của con thú dâng lên cho Ngài. Trong thời cựu ước, không phải chỉ cần có con vật hy sinh là đủ, nhưng cũng cần đến máu của nó phải bị đổ ra. Vì trong sách Lê Vi Ký đoạn 17 câu 14 phần A, lời Chúa nói: sinh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó. Chúa đòi huyết của con vật hy sinh. Cho nên việc đổ huyết ra rất cần thiết để nói rằng cuộc đời của con thú hy sinh đã được hoàn toàn dâng hiến. Trong Kinh Thánh Tân Ước, sách Hebrew đoạn 9 câu 22 cũng viết rằng: không đổ máu thì không có sự tha thứ. Huyết của chiên con bị giết, huyết của Chúa Giêsu không phải chỉ tuôn ra khi bị đóng đinh, nhưng từ buổi tối lúc Ngài cầu nguyện trong vườn Gethsemane, Kinh Thánh ghi nhận rằng mồ hôi Ngài tuôn ra như những giọt máu lớn. Rồi khi Ngài bị đánh đòn, huyết tuôn ra từ những lằn đòn. Rồi khi Ngài bị cho đeo mão gai, huyết tuôn ra từ trên trán. Đến khi đã tắt hơi trên thập tự giá, Chúa còn bị đâm ngang qua bên hông bằng giáo để cho huyết tuôn ra cho đến cạn. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi đó là huyết báo. Chúng ta xem trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 19. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 19. Ông viết rằng: bèn là bởi huyết báo đấng Christ, dường như huyết của chiên con không tỳ không vít. Cho nên việc Chúa Giêsu tắt hơi trên thập tự giá vẫn chưa đủ. Ngài phải đổ huyết ra, và Ngài đổ huyết ra vì tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời nhậm lấy sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá của chiên con bị giết, vì Ngài đã đổ huyết ra thế chỗ cho chúng ta. Để làm gì? Chúa Giêsu nói trong câu 28: huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Huyết Chúa được đổ ra dâng lên cho Đức Chúa Trời để chúng ta được tha tội. Điều này là rõ ràng vì Kinh Thánh ghi nhận lại. Chúng ta được tha tội, được thoát khỏi sự chết đời đời, được mặc lấy áo trắng công bình, được có tên trong sách sự sống. Chúng ta được Đức Chúa Trời dành sẵn một chỗ trên bàn tiệc của Ngài, và chúng ta được Đức Chúa Giêsu sắm sẵn cho một chỗ trong nhà của Ngài. Chúng ta có hết tất cả mà mọi của cải trên thế gian này có gom lại cũng không thể mua chỗ chúng ta có ở trong nhà của Chúa. Chỉ có huyết báo của Chúa đã mua chỗ này cho chúng ta, mà chúng ta không cần phải trả một đồng nào hay một công trạng nào. Vậy mà lắm khi chúng ta coi thường chỗ chúng ta có. Xin chúng ta hãy tự tra xét mình để xem chúng ta coi thường chỗ chúng ta có hay không, để chúng ta kịp thời ăn năn và chúng ta biết trân trọng gìn giữ nó. Nếu không, chúng ta sẽ có nguy cơ bán lấy chỗ mình có để mua lại điều gì đó của thế gian, giống như ông Ê-sau vì bị đói. Ông đã bán quyền trưởng nam mình cho ông Gia-cốp chỉ vì mắt của ông nhìn thấy chén cháo đậu, thấy ngon ngon, thấy hấp dẫn và ông thấy thèm. Chúa Giêsu yêu chúng ta. Ngài đổ huyết của Ngài ra để cho chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội. Nên nếu vì lúc nào đó, vì yếu lòng mà chúng ta phạm tội, Lời Chúa trong sách Giăng Nhất đoạn 1 câu 9 viết rằng: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Xin chúng ta ghi nhớ câu này và thực hành, vì đây là lời an ủi Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta lỡ phạm tội. Bây giờ xin mời Hội Thánh sẽ xem phần thứ hai của sự suy gẫm này, đó là thân và huyết của Chúa ban tặng cho chúng ta để cho chúng ta có được sự sống đời đời. Mục nhỏ của phần này, mục nhỏ thứ nhất là Chúa ban thân Ngài ra cho chúng ta để chúng ta được hiệp một với Ngài trước. Câu 26 ghi rằng: Khi đương ăn, Chúa Giêsu lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Chúng ta biết rằng trong bữa ăn lễ vượt qua đầu tiên của dân Israel, Đức Chúa Trời yêu cầu họ phải ăn bánh mì không có men. Và khi họ đi ra khỏi xứ Ai Cập, họ phải để lại hết toàn bộ men làm bánh mì cùng với những mẫu bột bánh mì có nhồi với men. Vì sao? Vì đó là hành động tượng trưng cho việc họ phải cắt đứt toàn bộ những gì liên quan đến đời họ và sự áp bức tại Ai Cập, để mà họ có thể đi với Đức Chúa Trời bằng một đời sống mới, bằng một sự thờ phượng mới với Ngài. Đó là lý do tại sao người Do Thái mỗi lần họ dự lễ vượt qua thì họ phải dùng bánh mì không men để nhắc lại sự kiện của lễ vượt qua đầu tiên. Bánh mì mà Chúa Giêsu bẻ ra trong bữa ăn lễ vượt qua này cũng là bánh mì không men. Chúng ta biết rằng Ngài đang hiện diện ở giữa môn đồ bằng xương bằng thịt. Ngài mời họ ăn bánh mì và Ngài nói rằng bánh mì này là thân thể Ngài. Dĩ nhiên các môn đồ khi nếm miếng bánh mì này thì họ sẽ thấy mùi vị nó không có gì khác với những bánh mì không men mà những lần khác họ đã ăn rồi. Hơn nữa, Chúa cũng không mời họ ăn thịt của Ngài, thân thể của Ngài theo nghĩa đen. Nhưng Ngài bẻ bánh ra, hành động bẻ bánh là biểu tượng cho sự đau đớn của Ngài khi Ngài phải mang tội lỗi của chúng ta để chết thế cho chúng ta. Ngài bẻ bánh ra và Ngài nói: Hãy lấy, ăn đi. Chúa dạy cho các môn đồ hiểu rằng sự đau thương mà thân thể Ngài đang gánh là một sự hy sinh được ban tặng cho các môn đồ. Hãy nhận lấy sự đau thương này của Ngài. Hãy nhận lấy. Hãy nhận lấy chính mình Ngài, vì đó là một sự ban cho chính mạng sống của Ngài. Ôi Chúa của chúng ta, khi Ngài ban cho chúng ta sự hy sinh của chính Ngài, Ngài trở thành đồ ăn nuôi dưỡng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Ngài trở thành sức mạnh và sự sống, sống động ở trong chúng ta. Giống như bánh mì hay người Việt Nam mình ăn cơm gạo, thì bánh mì hay cơm gạo nuôi dưỡng thân thể vật lý của chúng ta. Bánh mì không men là biểu tượng của thân thể Chúa chịu đau thương vì chúng ta. Khi Chúa mời gọi chúng ta, hãy lấy, ăn đi, đó là Ngài muốn chúng ta nhận lấy, ăn lấy sự hy sinh của Ngài để chúng ta được sống động và yêu bằng một đời sống hoàn toàn mới, đoạn tuyệt với tội lỗi. Nhưng không phải chúng ta sống động và yêu một cách đơn độc, cá nhân, mà là để chúng ta được sống động và yêu ở trong Ngài cùng với những người nào cũng nhận lấy Ngài. Vậy mà đôi khi chúng ta để cho cái tôi của chúng ta phùng lên rất là lớn, đến nỗi chúng ta không kiềm chế mình được và chúng ta không tiếc nói những lời cay độc với anh em mình. Đôi khi chúng ta còn sỉ nhục, mắng giết họ, xua đuổi họ, chúng ta trốn tránh họ và không muốn gặp họ. Chúng ta làm như thể là họ chẳng có phần gì với chúng ta. Chúa Giêsu chịu đau thương, thân thể Ngài chia sẻ ra trong sự đau đớn để nuôi mỗi một chúng ta, để cho mỗi một chúng ta có phần với thân thể của Ngài. Bất cứ hành động nào mà tôi cố ý làm đau anh em tôi, có nghĩa là tôi tự làm đau chính mình tôi trước, vì tôi không còn được tự do để hòa hợp với thân thể của Chúa Giêsu nữa. Đó là lý do tại sao trước khi dự tiệc thánh, chúng ta phải ăn năn và từ bỏ ngay lập tức mọi hành động làm đau đớn, đụng chạm đến thân thể của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần 2 nhỏ trong mục thứ 2 này. Huyết Ngài ban ra cho chúng ta để cho chúng ta có sự bảo đảm về sự sống đời đời. Ở câu 27 và câu 28 viết rằng: Ngài lại lấy chén, tạ ơn, rồi đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nếu chúng ta đọc trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 24, chúng ta thấy có ghi lại việc Môi-se thay mặt dân Israel để dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời sau khi Ngài ban cho họ 10 điều răn và những lời giao ước Ngài lập ra cho dân Israel. Môi-se đã lấy phân nửa huyết của con bò tơ hy sinh rưới lên bàn thờ, còn phân nửa còn lại sau khi đã đọc lớn giao ước của Đức Chúa Trời trước mặt dân sự, ông rảy phân nửa huyết còn lại lên trên dân sự và nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi. Chúa Giê-xu của chúng ta khi nói huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội, đó là Ngài đã chứng nhận rằng bởi huyết Ngài đổ ra một giao ước thật, một giao ước đời đời, một giao ước của sự tha tội vĩnh viễn đã được lập lên trên huyết của Ngài. Mà huyết của những con thú hy sinh trong thời cựu ước chỉ là hình bóng, bởi vì Chúa Giê-xu phải chịu chết vì tội của chúng ta khi đổ huyết ra, nên chúng ta thoát chết, nhận được sự bảo đảm về sự sống đời đời, vĩnh viễn. Chén rượu nho, biểu tượng của huyết của Chúa Giê-xu đổ ra trong sự thương khó của Ngài. Đó chỉ là biểu tượng, chứ không phải là huyết thật hay là huyết thánh có sự hiện diện của Ngài trong đó, giống như là những người Công giáo họ tin rằng ở trong chén rượu nho là có sự hiện hữu thật của Chúa Giê-xu, đó là huyết của Ngài. Nhưng không, chúng ta không suy nghĩ như vậy. Chúng ta biết rằng là chén rượu nho đó chỉ là biểu tượng của huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra vậy thôi. Ngài ban chén rượu nho cho chúng ta, Ngài mời gọi chúng ta: hết thảy hãy uống đi. Chúng ta uống huyết hy sinh của Chúa Giê-xu để nhận sự tha tội, để được mới lại hoàn toàn con người của chúng ta. Đó là lý do tại sao mỗi lần trước khi dự tiệc thánh, khi chúng ta ăn năn tội mình thì chúng ta nhận được sự tha thứ trở lại. Sự tha thứ dồi dào của Chúa không bao giờ dứt cho những người nào biết ăn năn, vì huyết Chúa đổ ra chỉ một lần đủ để bảo đảm cho chúng ta sự tha tội và sự sống đời đời. Trong câu 29 ghi tiếp: Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng với các ngươi trong nước của cha ta. Khi Chúa Giê-xu nói những lời này, Ngài bày tỏ ra sự đau thương của Ngài khi đứng trước nỗi buồn chia tay tạm thời về thể xác với các môn đồ. Nhưng cùng một lúc, Ngài cũng nói lời hứa an ủi với môn đồ: Ngài sẽ đi vắng trong một thời gian. Hôm nay, bữa tiệc với nước rượu nho, biểu tượng cho huyết của Ngài mà họ uống, chỉ là sản phẩm của trái nho. Thì khi ở trong nước của Đức Chúa Trời, sẽ là tiệc rượu của ngày cưới với nước nho mới. Chúa Giê-xu đã làm một cái hẹn trước với các môn đồ ở trong nước của Đức Chúa Trời, đó là ngày mà họ sẽ cùng dự tiệc cưới của chiên con, ở nơi mà mọi sự trở nên hoàn hảo, tinh sạch và mới mẻ. Đó là tại sao Chúa Giê-xu dùng chữ nước nho mới. Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-xu với 11 sứ đồ không chỉ là để kỷ niệm sự chết của Ngài, nhưng còn là để đánh dấu một sự mong chờ, một niềm vui rất chắc chắn và rất tươi sáng. Ngài mà Chúa Giê-xu và các môn đồ cùng dự tiệc trong nước của Ngài. Vì vậy, bữa tiệc thánh mà chúng ta cùng tham dự trong hội thánh của Chúa trên đất ngày hôm nay, đó là một sự bảo lãnh cho chúng ta, là một sự nếm biết trước bữa tiệc nước nho mới với Chúa Giêsu trong nước Đức Chúa Trời trong tương lai. Vậy mỗi lần tôi dự tiệc thánh, khi tôi ăn miếng bánh nhỏ và khi tôi uống ly nước nho cùng với hội thánh của Chúa, thì tôi có thể cho rằng tôi đã ăn và đã uống dự phần với thân thể và huyết của Chúa rồi. Nhưng tôi không thể nhìn xem và đối xử với thân và huyết của Chúa một cách máy móc như vậy. Không phải chỉ là ăn miếng bánh, uống một ly nước nho nhỏ là tôi nói rằng tôi đã dự phần. Như vậy chưa đủ. Tôi không thể suốt 29 ngày ở trong tháng, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi sống theo ý riêng của tôi. Rồi đến ngày Chủ nhật đầu tháng thì giật mình, sực nhớ lại, hôm nay là ngày đầu tháng, có tiệc thánh, vậy thì tôi phải tu chỉnh lại, đi nhà thờ, phải ăn năn để dự tiệc thánh, cho tròn bổn phận của công dân thiên quốc. Không, tôi không được phép đối xử với thân và huyết của Chúa như vậy. Thân thể của Chúa Giêsu đã chịu đau đớn và huyết của Ngài đổ ra đến chết trên thập tự giá, không phải để chúng ta đối xử với Ngài một cách hờ hững như vậy. Chúa Giêsu muốn chúng ta ghi nhớ và kỷ niệm sự chết chuộc tội của Ngài. Có nghĩa là Ngài muốn chúng ta phải dự phần vào trong sự kiện lịch sử đã xảy ra hơn 2.000 năm ở tại trên đồi Gô-gô-tha. Và Ngài cũng muốn chúng ta dự phần vào sự kiện sắp tới, đó là Ngài Chúa sẽ trở lại một cách vinh hiển để cho chúng ta được uống nước nho mới. Dự phần vào trong sự kiện lịch sử đã xảy ra cách đây 2.000 năm ở trên đồi Gô-gô-tha có nghĩa là làm gì? Phao-lô viết trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 26 mà chúng ta thường được nghe mục sư đọc vào ngày trước khi chúng ta dự tiệc thánh, rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Còn dự phần vào sự kiện sắp tới có nghĩa là phải làm gì? Đó là chúng ta phải gìn giữ sự hiệp một trong thân thể của Đấng Christ. Hai điều này đòi hỏi chúng ta phải sống một đời sống thánh khiết, không phạm tội kín dấu và không gây cớ phạm tội cho anh em mình mỗi ngày, chứ không phải chỉ là ngày dự tiệc thánh thì chúng ta đến và chúng ta nói với Chúa rằng là chúng ta ăn năn rồi là xong, chúng ta không có phạm tội. Không phải như vậy. Đấng Christ vì yêu chúng ta bằng tình yêu lớn đã phải chịu thương khó từ khi Ngài sanh ra làm người, chịu thương khó cho đến khi trút linh hồn trên thập tự giá, Ngài đổ huyết của Ngài ra, thân thể đau đớn thế chỗ cho chúng ta. Còn chúng ta, để đáp lại sự ban cho này của Ngài, chúng ta thể hiện tình yêu của chúng ta dành cho Ngài như thế nào? Nguyện sự dạy dỗ, sự bẻ trách, sửa trị và sự khích lệ của Chúa mỗi ngày sẽ làm cho chúng ta không chỗ trách được ở trước mặt Chúa, để chúng ta làm trọn phận sự của chúng ta trước mặt Chúa. Đó là chúng ta phải biết rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến, và chúng ta biết gìn giữ sự hiệp một với anh em mình trong thân thể của Chúa để chờ Ngài Chúa trở lại. Amen.